Hôm nay đang lúc rước lễ, tôi nhận thấy trong chén thánh có một bánh thánh sống động, và linh mục trao cho tôi. Khi trở về chỗ, tôi hỏi Chúa Giêsu: Lạy Chúa, tại sao chỉ có một bánh thánh sống động? Vì dưới mỗi hình bánh, Chúa đều hiện diện như nhau kia mà. Chúa Giêsu trả lời: Đúng vậy, Cha hiện diện như nhau dưới mỗi hình bánh. Thế nhưng không phải mọi linh hồn đều đón nhận Cha với cùng một đức tin sống động như con. Hỡi ái nữ của Cha, và do đó Cha không thể hành động trong linh hồn họ như trong linh hồn con. Tôi tham dự thánh lễ do Cha Sopoko cử hành. Trong giờ lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi dùng ngón tay chạm vào trán của vị linh mục và phán với tôi rằng: Tư tưởng của Ngài liên kết chặt chẽ với tư tưởng của Cha. Vậy con hãy an tâm trong những gì liên quan đến công việc của Cha. Cha sẽ không để Ngài mắc phải sai lầm. Và con cũng đừng làm điều gì nếu không có phép của Ngài. Lời Chúa làm tôi tràn ngập niềm vui về tất cả những gì liên quan đến công cuộc này. Hôm nay Chúa Giêsu ban cho tôi một sự nhận thức về chính Người, cũng như về tình yêu và sự ân cần hết sức dịu dàng Người đã dành cho tôi. Chúa đưa tôi đến chỗ thâm hiểu vì sao mọi vật đều lệ thuộc vào thánh ý Người, và Người cho phép một số khó khăn xảy đến, ngõ hầu sinh công trạng cho chúng ta, và để lòng tín trung của chúng ta được chứng tỏ. Và qua đó, tôi đã được thêm sức mạnh để chịu đựng và bỏ mình. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 1937, là ngày vọng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào giờ ăn trưa, trong một thoáng chốc, Thiên Chúa đã cho tôi biết về phần phúc trọng hậu của tôi, tức là được gần gũi với Người. Một hạnh phúc sẽ không bị cất khỏi tôi trong cõi muôn đời. Và Chúa đã ban ơn này một cách sống động rõ ràng, đến độ tôi được bao phủ trong sự hiện diện sinh động của Chúa trong một thời gian khá lâu. Tôi sắp mình trước sự cao cả của Người. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Chân Lý và Ánh Sáng, hằng ngự trong hồn con bằng ân sủng của Chúa, nguyện xin hơi thở Chúa xua đuổi bóng tối và những việc lành được bội tăng trong ánh sáng này. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Tình Yêu và Nhân Ái, đấng đổ dầu thơm chính thác vào tâm hồn con, ân sủng Chúa củng cố linh hồn con trong điều thiện, ban cho con sức mạnh kiên cường bất khuất. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Bình An và Hoan Lạc, Chúa bổ sức cho trái tim khát vọng của con và đổ vào đó suối nguồn tình yêu Thiên Chúa sống động, làm cho con dũng cảm để chiến đấu. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, thượng khách cao quý của hồn con, phần con muốn luôn trung thành với Chúa trong những ngày vui tươi và những lúc thống khổ tân toan. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, con muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng thấu nhập toàn bộ hữu thể của con và cho con biết sự sống ba lần thánh, khởi đưa con vào yếu tính thần linh của Chúa. Nhờ được hợp nhất với Chúa như thế, con sẽ sống cuộc sống muôn đời. Với hết niềm sốt sắng, tôi đã dọn mình mừng lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã gia tăng cố gắng giữ tĩnh tâm và suy tư về đặc ân cá biệt của Đức Mẹ. Nhờ đó tâm hồn tôi được hoàn toàn đắm chìm trong Mẹ. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban đặc ân cao trọng này cho Mẹ. Tôi chuẩn bị không những bằng một tuần cửu nhật chung với toàn thể cộng đoàn, mà còn thực hiện nỗ lực cá nhân để chào kính Đức Mẹ 1000 lần mỗi ngày, 1000 lần câu Ave Maria trong suốt 9 ngày để ca tụng Mẹ. Đây là lần thứ 3 tôi làm tuần cửu nhật kính Mẹ Thiên Chúa, tức là tuần cửu nhật gồm 1000 lời chào kính Ave Maria mỗi ngày. Như thế, tổng cộng tuần cửu nhật có đến 9000 lời chào kính Đức Mẹ. Mặc dù trong đời đã 3 lần làm tuần cửu nhật, 2 lần trong thời gian còn làm các công tác, nhưng tôi không bao giờ thiếu sót trong việc chu toàn các công tác với độ chuẩn mực cao nhất. Tôi luôn làm tuần cửu nhật ngoài các giờ đạo đức, tức là ngoài các giờ thánh lễ hoặc chầu phép lành. Lần thứ 3 tôi đã làm tuần cửu nhật trong lúc nằm bệnh viện. Ở đâu có ý muốn, ở đó có phương tiện. Ngoài giờ giải trí, tôi chỉ cầu nguyện và làm việc. Trong những ngày này, tôi không hề nói một lời hư từ. Mặc dù tôi công nhận một điều như thế đòi phải có rất nhiều chú tâm và nỗ lực, nhưng đối với việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, không có gì là thái quá. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trước giờ hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Đức Mẹ xinh đẹp vô ngần. Mẹ mỉm cười với tôi và phán: Hỡi con gái của Mẹ, theo lệnh Chúa, Mẹ sẽ là hiền mẫu của riêng con một cách đặc biệt. Nhưng Mẹ ước mong con cũng hãy là người con nhỏ đặc biệt của Mẹ. Hỡi con gái rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ ước mong con hãy thực hành 3 nhân đức quý trọng đối với Mẹ và làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Thứ nhất là đức khiêm nhường. Khiêm nhường. Và một lần nữa là khiêm nhường. Thứ hai là nhân đức trong sạch. Thứ ba là nhân đức mến Chúa. Hỡi con gái của Mẹ, con phải chiếu giải đặc biệt các nhân đức này. Khi cuộc hàn huyên chấm dứt, Mẹ áp tôi sát vào trái tim Mẹ và rồi biến đi. Khi tôi tỉnh lại, 3 nhân đức ấy hấp dẫn tâm hồn tôi một cách lạ lùng, và tôi trung thành thực hành các nhân đức ấy. Chúng như thể được ghi khắc vào trái tim tôi. Đây vốn là một ngày trọng đại đối với tôi. Trong ngày này, tôi như sống trong một cuộc kim liệm liên lụy. Nguyên việc tưởng nghĩ đến hồng ân này đã cuốn hút tôi vào sâu hơn trong cuộc kim liệm. Và suốt ngày, tôi không ngừng cảm tạ, bởi vì mỗi lần tưởng nghĩ đến hồng ân này, linh hồn tôi một lần nữa lại mất hút trong Thiên Chúa. Lạy Chúa con, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. Con thấy rõ ràng vẻ cao sang của Chúa, và cái bé mọn của con. Vì vậy, con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mọn. Ôi Chúa Kitô thống khổ, con sắp sửa được gặp gỡ Chúa. Là hiền thê của Chúa, con phải trở nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Lạy Chúa Kitô, Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa hãy trào đổ vào tâm hồn con. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con theo cách Chúa thấy phù hợp nhất. Hôm nay có giờ chậu đêm, tôi không thể tham dự vì sức khỏe yếu nhược. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi hợp lòng với các chị em đang chậu Chúa. Khoảng độ 4-5 giờ, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc và nghe có tiếng mời gọi tôi hợp lòng với các chị em đang chậu vào giờ đó. Tôi hiểu rằng trong số ấy có một linh hồn đang cầu nguyện cho tôi. Khi đắm mình trong cầu nguyện, thần trí tôi được đưa đến nhà nguyện. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Trong mặt nhật, tôi nhìn thấy thánh nhan rạng ngời của Chúa và người phán với tôi: những gì con được nhìn thấy trong thực tại thì các linh hồn này nhìn thấy bằng đức tin. Ôi, đức tin của họ đẹp lòng cha biết bao. Con xem, mặc dù ở đó không tỏ ra một dấu nào về sự sống nơi cha, nhưng trong thực tại, sự sống ấy lại hiện diện sung mãn trong tất cả và trong từng bánh thánh. Nhưng để cha có thể hoạt động trong một linh hồn ấy phải có đức tin. Ôi, đức tin sống động ấy đẹp lòng cha biết bao. Những chị dự giờ chầu vào lúc ấy gồm có mẹ bề trên và một vài chị em khác. Nhưng tôi nhận ra chính lời cầu nguyện của mẹ bề trên đã đánh động trời cao, và tôi vui mừng vì có những linh hồn đẹp lòng Thiên Chúa. Trong giờ giải trí hôm sau, khi tôi dò hỏi để biết những chị nào đã tham dự giờ chầu vào khoảng từ 4 đến 5 giờ, một chị đã la ầm lên: này chị, tại sao chị lại hỏi thế? Có lẽ chị đã được một mặc khải cái gì? Tôi lặng thinh, không nói gì thêm. Mặc dù cũng được mẹ bề trên hỏi, nhưng tôi không thể trả lời vì chưa đến giờ thích thuận. Một dịp kia, một người chị em tâm sự với tôi rằng chị muốn chọn vị linh mục kia làm cha giải tội. Chị ấy rất vui vẻ báo tin và xin tôi cầu nguyện theo ý nguyện ấy. Và tôi cũng hứa với chị sẽ làm như thế. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết linh hồn chị sẽ chẳng được ích lợi thiêng liêng nào từ sự hướng dẫn của vị linh mục ấy. Và trong lần gặp nhau sau đó, chị lại cho tôi biết về niềm vui lớn lao của chị khi được sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tôi chia vui với chị, nhưng khi chị ấy đi khỏi, tôi đã bị nghiêm trách. Chúa Giêsu bảo tôi hãy nói cho chị ấy những điều Người đã cho tôi biết trong giờ cầu nguyện, và tôi đã báo cho chị ấy ngay lần gặp sau đó, mặc dù tôi phải trả giá đắt cho việc này. Hôm nay tôi đã cảm nghiệm hình khổ mão gai trong một lúc ngắn. Trước thánh thể, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi cảm nghiệm một vết thương đau đớn đến nỗi phải gục đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thật ghê rợn. Lạy Chúa Kitô, xin hãy cho con các linh hồn. Xin mọi điều Chúa muốn hãy xảy đến với con. Nhưng đáp lại, xin Chúa ban cho con các linh hồn. Con muốn phần rỗi cho các linh hồn. Con muốn các linh hồn được nhận biết lòng thương xót Chúa. Con chẳng còn gì cho riêng mình, bởi vì con đã dâng hiến tất cả cho các linh hồn. Kết quả là ngày phán xét, con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhượng cho các linh hồn tất cả. Như vậy, Chúa sẽ không có gì để xét xử con, và trong ngày đó, chúng ta sẽ gặp nhau. Tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sự sống của hồn con, đối tượng niềm khát khao nóng bỏng của con. Không gì sẽ làm kết ngạt tình yêu Chúa trong trái tim con. Sức mạnh tình yêu giữa chúng ta bảo đảm cho con điều đó. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, bảo chứng vinh quang cho sự sống lại của con. Trót cả cuộc đời con đều hướng về Chúa. Chính Chúa, ôi Bánh Thánh, đấng cho con được sống muôn đời. Và đáp lại, con biết Chúa sẽ thương con như người con bé bỏng. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu vô cùng tinh tấn của con. Cuộc sống với Chúa của con đã bắt đầu ngay từ dưới thế và được biểu hiện đầy đủ trong cõi đời mai sau. Bởi vì tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, khát vọng độc nhất của hồn con. Đối với con, một mình Chúa còn hơn những niềm vui thiên đàng. Linh hồn con chỉ kiếm tìm mình Chúa, đấng vượt trên mọi ân huệ và ân sủng. Chúa đến với con dưới hình tấm bánh. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sau cùng xin đưa trái tim khát bỏng của con về với Chúa. Nó bừng cháy ngọn lửa yêu Chúa tinh rồng của vị luyến thần. Con bất khuất sống cuộc đời theo bước Chúa, đầu ngẩng cao như một hiệp sĩ, dù chỉ là nữ nhi yếu đuối. Suốt một tháng nay, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Cứ mỗi lần lên cơn ho, tôi cảm thấy hai lá phổi như bị nát nhừng. Nhiều lúc tôi cảm thấy thân xác hoàn toàn rửa nát. Thật khó tường tả được cái đau đớn kinh khủng như thế nào. Mặc dù ý chí tôi hoàn toàn chấp nhận, tuy nhiên, đó vẫn là một cơn đau hải hùng đối với bản tính tự nhiên. Hơn cả mặc áo nhậm hoặc đánh tội đến chảy máu. Tôi cảm nhận nỗi đau ấy đặc biệt khi xuống nhà ăn. Đối với tôi, việc ăn uống đã trở thành một cố gắng hết sức, bởi vì thực phẩm đã làm tôi yếu bệnh. Thời gian này tôi cũng bắt đầu bị đau quặn trong phần ruột. Tất cả những món ăn nhiều gia vị đã làm tôi đau đớn kinh khủng, đến độ phải dãy dụa trong cơn đau đớn và chảy nước mắt suốt nhiều đêm. Chỉ vì lợi ích cho các linh hồn. Tuy nhiên tôi đã bàn hỏi với cha giải tội về việc phải làm hoặc tiếp tục chịu đựng điều ấy vì lợi ích các linh hồn, hoặc xin bề trên ban phép ngoại lệ để dùng thức ăn nhẹ hơn. Cha đã quyết định tôi nên xin phép bề trên để dùng thức ăn nhẹ, và tôi đã làm theo lời hướng dẫn của Ngài. vì thấy sự nhục nhã này đẹp lòng Chúa hơn. Một ngày kia, tôi đâm hồ nghi vì sao tôi lại cảm nghiệm thân xác không ngừng bị thối rữa, nhưng đồng thời vẫn có thể đi lại và làm việc. Có lẽ đây là một hình thức ảo tưởng chăng? Tuy nhiên, không thể là ảo tưởng, bởi vì điều ấy gây cho tôi những cơn đau dữ dội. Khi tôi miên man nghĩ về điều ấy, có một chị đến nói chuyện với tôi. Sau một vài phút, chị ấy nhăn nhó kinh hãi và nói: "Chị ơi, em ngửi thấy có một xác chết ở đây, như thể đang thối rữa, hãi hùng quá." Tôi đáp: "Này chị đừng hoảng sợ, mùi xác chết là từ em phát ra đó." Chị ấy rất kinh ngạc và nói rằng không thể chịu nổi. Sau khi chị ấy đi khỏi, tôi hiểu ra Thiên Chúa đã cho chị ấy ngửi thấy như vậy để tôi không còn nghi ngờ nữa. Nhưng như một phép lạ, Chúa vẫn giữ không cho tất cả cộng đoàn biết về nỗi đau đớn ấy của tôi. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa mới biết được chiều sâu của hy sinh này. Tuy nhiên khi vào nhà ăn, tôi vẫn phải chịu đựng vì trở nên đối tượng thường xuyên bị nghi ngờ là người kém ăn. Trong những lúc ấy, tôi luôn vội vã đến với nhà tạng, sắp mình trước bình thánh và kính múc sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa. Những gì tôi đã viết ra đây chưa phải là tất cả. Hôm nay trong giờ xưng tội, cùng bẻ bánh với tôi trong tinh thần, Cha giải tội đã chúc tôi những lời sau đây. Chị hãy luôn luôn hết sức trung thành với ơn Chúa. Thứ hai, chị hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa, cho chính chị và cho toàn thế giới, bởi vì chúng ta tất cả đều rất cần đến lòng thương xót Chúa. Hai ngày trước Giáng sinh, những lời này đã được đọc trong nhà ăn. Ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể. Nghe những lời ấy, linh hồn tôi được ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi nhận được tri thức sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Vĩ đại thay lòng thương xót của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Hôm nay Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của người đối với nhân loại. Ngày tháng của họ đáng bị súc phạt vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu. Tôi thực hiện từng việc như thể sắp chết. Tôi làm việc ấy bây giờ như thể tôi muốn thấy trong giờ sau hết của tôi. Mặc dù cuộc sống chóng qua như gió thoảng, nhưng không việc nào làm vì Chúa mà sẽ uổng công. Tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hư rồi, mặc dù vẫn sống và làm việc. Cái chết không phải là bi kịch đối với tôi, bởi vì từ lâu tôi đã nghiệm được nó. Dù không có gì hứng thú đối với bản tính tự nhiên, khi phải thường xuyên ngửi thấy xác mình đang chết. Tuy nhiên, chẳng có gì khủng khiếp khi linh hồn được tràn ngập ánh sáng Thiên Chúa, bởi vì trong đó, đức tin, đức cậy, đức mến và lòng sám hối được khơi lên. Hằng ngày tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn. Nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn, che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi. Vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Chịu đựng những hy sinh và cực hình kinh khủng nhất sẽ thấy được vinh quang Chúa ban cho linh hồn thật lớn lao. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhường sâu xa. Ôi khiêm nhường, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa, trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mắt Chúa. Vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm lòng phó thác cho thánh ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao khi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày. Không có gì có thể làm tôi xa khỏi trạng thái này, dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bẻ bánh trong tinh thần với những người thân yêu, tuy xa cách nhưng rất thấm thiết với lòng tôi. Trước tiên, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lúc niềm vui lớn lao vì thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng, tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với Hiền Phụ trên trời. Vào lúc đó, tôi được hiểu biết hơn về ba ngôi Thiên Chúa. Đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời, và sau hàng triệu năm đi niệm, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm. Ôi, lòng thương xót bao la của Chúa, Người cho nhân loại được tham dự vào hạnh phúc thần linh của Người cao sâu đến thế. Đồng thời tâm hồn tôi cũng bị đâm thấu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên chúc tôi thế này: Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã. Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm, ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc. Mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thánh thiện. Ôi, Thiên Chúa tốt lành biết bao vì không để tôi phải lầm lạc. Tôi biết Người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tư, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang, thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với các linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ. Mặc dù muốn canh thức một lúc trước giờ thánh lễ nửa đêm, nhưng tôi không sao làm nổi. Tôi thiếp đi, và thậm chí còn cảm thấy quá yếu nhược. Nhưng khi chuông báo lễ nửa đêm, tôi nhổm ngay dậy và thay đồ, mặc dù hết sức khó khăn, bởi vì tôi vẫn bệnh đi bệnh lại. Khi đi dự thánh lễ nửa đêm, ngay từ đầu tôi đã dìm mình trong sự tình hiệp sâu xa. Trong khi đó, tôi được thấy máng cỏ bê lên ngập tràn ánh sáng, Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm, Mẹ bọc Chúa Giêsu trong khăn, còn Thánh cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy, và Thánh cả cũng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa giơ hai cánh tay nhỏ xíu cho tôi, và tôi đã hiểu phải ẵm lấy Người. Chúa Giêsu áp sát đầu vào trái tim tôi và cho tôi biết qua ánh nhìn sâu thẳm của Người rằng Người rất hài lòng được ở sát bên trái tim tôi. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu biến mất và chuông báo hết đến giờ hiệp lễ. Linh hồn tôi rạo rực trong niềm vui sướng. Đến cuối thánh lễ, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên phải rời nhà nguyện và trở về phòng riêng, vì thấy không thể tham dự buổi tiệc trà với cộng đoàn được. Nhưng niềm vui suốt mùa Giáng sinh của tôi thật miên man, bởi vì linh hồn tôi không ngừng được kết hợp với Chúa. Tôi biết mọi linh hồn đều muốn được hoan hưởng những an ủi thần linh, nhưng lại không sẵn lòng từ bỏ những an ủi nhân loại, trong khi hai thứ này không thể dung hòa với nhau được. Trong mùa Giáng sinh này, tôi cảm thấy một số linh hồn vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi vui mừng vì mối liên kết và cảm thông thiêng liêng như thế đã có ngay ở đời này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng vì tất cả điều này. Trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi, nhưng không hề cô đơn vì con có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nhưng ở đây con đang nói về tha nhân. Không ai cảm thông cho lòng con, nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lầm. Không, điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn, họ chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác. Nhưng trời xa đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra. Chúa Giêsu phán với tôi: Người khác hành xử thế nào cũng không hề gì đến con. Con hãy là phản ảnh sống động của Cha qua đức yêu thương và lòng thương xót. Tôi đáp lại: Lạy Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con. Hỡi ái nữ của Cha, cũng không hề gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Ôi, Cha đau đớn biết bao vì có ích kết hợp cùng Cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ Cha. Cha muốn phun phát các ơn thánh Cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với Cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim Cha chan chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của Cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hủi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt về tình yêu Cha. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của Cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự ủi an nơi đâu. Đó là ở tòa án xót thương của Cha, tức là tòa cao dạy. Ở đó, những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sắp mình dưới chân vị đại diện của Cha, kể lễ nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phân diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi, thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không sẽ quá muộn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới. Xin chào ngươi. Trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên trọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con, để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu Chúa là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa trào đổ cho con mỗi ngày như sương mai, lặng lẽ, không nhận thấy được trước những con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết được mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cảm tạ ngay hôm nay Bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa.